Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia đình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thân Ca Mâu Ni Phật.
Kính lại Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là lời gì nên nói và lời gì không nên nói. Cái vấn đề này thì chúng ta phạm phải rất nhiều. Ta cứ nói lung tung. Ta tưởng chừng như ta biết, nhưng mà như ta đã biết đâu, ta đã tạo cái sự thị phi và thậm chí ta đã làm đặt đi cái hướng tu tập của người, thì nhân quả đó thật sự là không nhỏ. Cho nên người xưa nói phải cẩn ngôn, cẩn hành. Hay trong kinh Vô Lượng Thọ có câu là gì? Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Ở nơi cái nghiệp khẩu không chỉ là nói lỗi người, mà chúng ta nói những điều không cần nói. Mà ta không biết đâu ta đã tự hao phí đi, gọi là hao phí cái nguyên khí của mình. Đáng lẽ ra ta dùng cái nguyên khí đó để làm lợi cho chúng sanh tích cực, làm gì đó để lợi cho chúng sanh. Nhưng chúng ta lại để thừa thải để dùng vào những cái việc tạo nghiệp. Ví dụ ta có nhiều thời gian, ta niệm nhiều câu Phật hiệu, thì cũng ta cũng không phí, ta cũng không có phí với cái nguyên khí của mình, mà lại còn rất tốt cho tâm của mình. Trong bài Hòa Thượng nói, Tổ sư Ấn Quang cả một đời tiết kiệm tích phước, là một tấm gương tốt trong thời kỳ hiện tại của chúng ta. Ngài nói trong chuyện ký ta cũng xem thấy. Trong văn sao ta cũng xem thấy. Tổ sư đại đức cả một đời chân thành đối nhân sự thế tiếp dựng, không có một chút gì là hư nguyện. Câu này chúng ta phải đặc biệt chú ý. Cả một đời chân thành đối nhân xử thế, không có một chút gì hư nguyện. Có những người họ sống rất là ảo, mà tại sao không quay đầu giác ngộ? Thì tại sao vậy? Hư danh, cái danh người ta có thật mà ta còn không cần, thì huống chi những cái hư danh, những cái ảo vọng. Mình không cần phải nhà lầu xe hơi đẹp mà phải vất vả. Cái hình ảnh mà hai ông bà cụ ở dưới gầm cầu Long Biên kê cục gạch và nấu ăn, mà cái nụ cười phải nói là nụ cười cực là tươi, thì đó chính là cuộc đời người ta chân thật và hạnh phúc. Tuy rằng là cái nét mặt rất là già đúng không, hôm em đó, nhưng mà có một nụ cười phải nói là một nụ cười tự tại. Thì cuộc đời chính là cần như vậy, chứ không phải là cần những thứ ảo danh. Gặp người mà người gọi mình bằng thầy hay gọi mình bằng cái gì đó, mình nghe mình thích lắm. Nhưng mà thật chất cái thứ đó nó phải là của mình hay không? Từ mười mấy năm qua, khi mà học trò đã gọi tôi bằng cái tiếng thầy, thì mười mấy năm qua tôi phải nỗ lực. Có thể nói là suốt mười mấy năm để nỗ lực. Và luôn luôn tự hỏi cách làm, cách nghĩ của mình như thế này đúng hay chưa? Và nếu người ta làm theo như vậy thì có được hay không? Và nếu mình làm sai mà người ta làm theo thì nhân quả này làm sao mà gánh cho nổi? Và cho nên là luôn phải kiểm điểm. Ngoài sự kiểm điểm của mình, làm tới cái gì để làm thước đo, biết rằng là cái khởi tâm động niệm của mình là đúng, thì dĩ nhiên là phải nương vào lời dạy hình bóng của Hòa Thượng. Ngài chính là một tấm gương phản chiếu để mình nỗ lực tu hành, để mình nỗ lực tu sửa, chứ đâu phải mà hư danh hư gọi là ảo ảnh. Tổ sư Ấn Quang là một người dùng quê hiệu lắm. Cái thổ ngữ của Ngài nói người ta nghe người ta không hiểu, cho nên Ngài thì không có cái duyên để mà giảng kinh thuyết pháp này. Cái thời gian mà giảng kinh thuyết pháp rất ít, tại vì sao? Ngài nói ra người ta không hiểu, gọi là cái tiếng địa phương của Ngài quá nặng cho nên người ta không hiểu. Ngài chỉ có chức tác thôi, không biết sao với những lời găng dạy, nhưng mà cả một đời chân thành, không có hư dối, không có một chút hư nguyện nào để phỉnh lừa người khác. Cái chỗ này chúng ta phải phản tỉnh. Đừng làm một người tu hành học Phật mà không biết cái thứ này thì đúng là cả một đời uổng phí. Tổ sư Ấn Quang có một câu rất là nổi tiếng, đó là gì? Bạn có một phần tâm thành kính thì bạn sẽ có một phần lễ. Bạn có 10 phần tâm thành kính thì bạn sẽ có 10 phần lễ. Vậy thì mình phải suy ra, nếu 100 phần trăm thành kính vậy thì là đã đạt được 100% lại. Cho nên những người những năm gần đây, có thể nói là khoảng chục năm gần đây, những ai hành điệu pháp thể hiện sự cung kính thì tôi khuyến khích, tôi không cả hòa thượng còn không dám mà. Ai lại ngài ngài nói bố ba bố ba đừng 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 lại, thì thị giả đến cả ngày. Nhưng mười mấy năm qua thì tôi phải làm để mà làm. Để vì sao vậy? Người mà kính người ngày nay đã xuống thấp, quá thấp. Mà nếu không để họ làm, để làm tấm gương cho người khác thì làm sao mà người sao nhìn thấy. Cho nên một phần tâm thành kính thì sẽ được một phần lợi. Mình kính người không phải là người đó ban phước cho mình, mình kính người là từ ở nơi kính đức của tự tâm mình nó sẽ sinh khởi, và từ đó nó có một cái năng lực để chuyển hóa từ ở nơi nội tâm, chứ không phải là một mình kính người nào đó thì người đó sẽ ban phước cho mình, mình lại người nào đó thì người đó ban phước cho mình. Từ nơi tự tính đức của tự tâm mình nó sẽ hình thành một cái năng lượng. Cho nên hòa thượng, nhé, tổ sư Ứng Quang cả một đời chân thành, cho nên ngài đã trở thành là tổ sư. Ngài đâu có phải giỏi, ngài đâu có giỏi đâu, một người dân quê mà. Thế mà trở thành tổ sư, trở thành là bạn thấy sư biện đối tình độ. Cho nên mình đừng vì những cái hảo danh, những cái không thật mà cứ chạy theo. Một mặt là chọn ảo danh, một mặt là chờ phép màu. Một phép màu nào đó tự nhiên nó thay đổi thì đúng là ảo càng ảo. Mà càng ảo thì sao? Khổ sẽ càng khổ. Mình đừng quên rằng chỉ là mình có thể không thật với một người nào, vài người nào đó thôi. Chứ mà người mà có tu hành, có dụng tâm chân thành một tí thì mình đứng trước họ là mình hiện nguyên hình. Nên nhớ cái điều đó. Chẳng hạn bây giờ đối với tôi, tất cả những người nào mà đến trước mặt tôi mà có phần dối trá là hiện nguyên này. Tôi không có thành công, tôi không có gì cả, nhưng mà tất cả đều hiện nguyên hình. Đó là nói đi cho các vị, mọi người hiểu rằng chỉ cần mình chân thành, chỉ cần mình dụng tâm mà có một chút giả dối với người thì tất cả những thứ giả dối trước mặt mình này, chỉ cần gì nói người phải chứng đạo, cái Bồ Tát gì đó. Một lời nói chân thành trước mặt tôi hiểu nghe, một lời nói giả dối trước mặt tôi hiểu nghe. Cho nên mình đừng tưởng rằng là mình có thể lừa được người. Người và thần nói người mà còn không lừa được người ở đó mà lại muốn lừa Phật Bồ Tát à, lừa Phật Bồ Tát thì quá nguy hiểm. Cho nên tôi nhiều lần đi rất nhiều đạo tràng, tôi khuyên các đồng tu hãy quay lại cái điểm xuất phát. Nếu cảm thấy không ổn thì phải quay về cái điểm xuất phát, để mình có một cái xuất phát tốt, có một khởi đầu tốt, thì nhất định tương lai mình có cái kết quả. Còn nếu mình vẫn cứ ở mờ thì cứ dẫn mãi phiền não, dẫn mãi có nghĩa là không lối thoát. Thì cái điều này chúng ta phải hết sức cẩn thận. Chúng ta đã biết rồi, mấy ngày nay tôi tiếp nhận mấy cái lá thư gửi qua mail, phải nói là những cái biểu cảm, những cái biểu xúc biểu cảm mà họ đã viết lên những lời kia, viết rất là thống thức, rất là cảm xúc. Lời của từ ở như con tim nó hoàn toàn khác, còn lời của sự vọng của cái vọng tưởng nó hoàn toàn khác. Ta biết được Phật pháp là vô cùng quý báu, mà người ta nói nếu như không có Phật pháp thì cuộc đời này của con không biết sẽ ra sao. Mình có nghe được cái câu nói đó. Vậy thì chúng ta biết Phật pháp rồi mà ta vẫn không chân thật, vẫn cứ lừa dối, vẫn cứ sống trong mộng ảo, vậy thì đúng là mình thấy là nghiệp chướng mình có nhẹ không? Người ta có cả một cái lâu đài danh vọng mà ta còn bỏ đi, ta có cả một tương lai đầy những, người ta có chắc trong tay là nếu mà tương lai người ta có thể, người ta có thể nắm trong tay con số mà 4 số 5 số đó, mà người ta còn bỏ được. Vậy thì mắc gì mình chúng ta phải khổ? Ngay Thích Ca Mâu Ni Phật ngày xưa khi mà còn thái tử, lúc đó Tịnh Phạn Vương đã làm cho ngài một cái cung điện gọi là cung điện 4 mùa, mùa nào cũng thương thích. Thế mà ngài cũng rời bỏ. Ngài làm đó là làm cái tấm gương cho chúng ta đấy, rồi lại tiếp tục cả một đời tu hành của ngài là gì? Nửa ngày ăn một buổi, dưới gốc cây ngủ một đêm, ba y một bát, thế rồi. Thế mà hành trì dân dung, làm giáo dục hơn gọi là hết 49 năm. Tấm gương đó là sao chúng ta không nhìn vào? Có cái gọi là có thật đó mà người ta còn không thèm, đó là đi cái không thật bám víu. Cho nên bây giờ người nào mà đến trước mặt tôi mà khen lời hơi không thật là coi chừng bị ăn mắng. Nhưng bây giờ biết rồi, nhiều người biết rồi. Cái lần mà tôi đi giảng ở Vĩnh Long, ba ông cụ mặc áo tràng rồi lên quỳ lại để tri ân: hôm nay thầy về đây như một trận mưa gào tưới mắt trong lòng chúng con. Nói câu thứ hai thôi: thôi ngừng, đừng có nói dốc nữa. Miền Nam vừa nói dốc, miền Bắc là nói không thật á, đừng có nói dốc nữa, thật làm đi. Mặt mày xanh nét, xanh gì quê. Trước dẫn đường cả 100 người mà thôi đừng nói dốc nữa, đã quen rồi, ai cũng khen những lời nói như nhau vậy. Còn chưa nói là gì, chúng con y giáo phụng hành, chúng con y giáo phụng hành là 3 câu thôi. nhìn cái miệng mà nói nó bay ra nghe nó nhức toàn thân. Tại sao? Nó dối cho nên mình nghe nó châm chích trong người mình. Ngay chỗ mà Hòa Thượng nói, Hòa Thượng Ấn Quang mà chính là Ngài đã nói lên để tấm gương cho mình thấy. Cả một đời của Ngài là chân thành. Đối nhân sự thế tiếp nhận là không một chút nào hư nguyện. Chúng ta thử trở về với cái tâm tâm cảnh như thế như vậy ta xem, rồi chúng ta sẽ thấy năng lượng của mình nó phát ra đến mức nào. Thật ra khi có người mà có chánh khí rồi, quỷ thần cũng phải né. Có nhiều người cứ chờ phải dùng thứ này đá năng lượng, kiếm việc gọi là kiếm năng lượng, kiếm lĩnh gì đó, thờ là tôi nói trong đầy nhà. Tôi đến nhà mà hỏi, tôi thấy của cái này gì đây, đá năng lượng, tích tụ năng lượng, cái này gì đây, kiếm lĩnh, trời ơi, hiểu gì đó hả? Còn hỏi thôi thầy thích cái nào nữa, con tặng cho thầy cái này. Tôi nói thôi để dành xài đi. Tại sao vậy? Trong tâm họ, trong họ không có, cho nên họ mới cần cái ở ngoài. Các gì nghĩ có phải không? Họ không có ở trong, trong tâm họ không có. Trong tâm họ luôn lúc nào cũng bất định. Không có một họ, không có một cái năng lực gì để đối kháng. Cho nên họ cần phải cầm những thứ dụng cụ bên ngoài. Cho nên tôi khuyên mọi người, ta cảm thấy không ổn thì ta quay lại đi từng bước đi từ đầu. Có khởi đầu tốt thì nhất định nó có một cái kết quả tốt. Chuyện thế gian cũng vậy, mà chuyện tu hành Phật pháp cũng như vậy. Đối với Phật pháp bảo vọng thì càng là sai. Với Phật pháp thì được cách và thử nó đừng bạn đừng có cầu may. May mà không có may mà đâu. Và thầy nói một câu mà hết sức là ấn tượng. Và thầy nói người học Phật không phải là người đi ăn xin. Người học Phật không phải là người mà đi chờ để mà được cứu rỗi, mà là người học Phật là người đi ban phước. Người học Phật là người đi cứu rỗi người khác, chứ không phải là để chờ được sự cứu rỗi, để chờ được sự ban phước. Cái điều này chúng ta phải thật sự phải tỉnh ngộ đấy. Bằng chứng đây, tôi xuất thân đâu có học vị gì đâu, đâu phải là con nhà danh giá gì, cha mẹ lúc nào suốt ngày chỉ là tân lắm tay buồn. Có thể nói là tay làm hàm nhai còn không đủ. Khi lớn lên trong lòng mình muốn làm cái gì đó, tự nhiên trong lòng mình nó có một cái sự thôi thúc, và luôn luôn thấy cái hoàn cảnh này không phải là hoàn cảnh của mình, không phải là hoàn cảnh sống của mình, cứ thế cứ luôn cảm nhận rằng cái hoàn cảnh sống này không phải là hoàn cảnh của mình. Phải thay đổi. Hòa Thượng nói trong bài đây, khi nói chuyện với người, từng câu phải chân thật. Cho dù là bạn nói họ không thừa nhận, nhưng mà họ xem thấy bạn làm ra, những cái việc bạn làm ra, nó đúng thì họ sẽ âm thầm tán thán, âm thầm thừa nhận cái chỗ này là chỗ chúng ta. Nhưng mà bạn làm sai, bạn làm không đúng thì họ sẽ mạt sát bạn. Nhưng mà nếu mình làm đúng, tuy rằng là họ không gọi là không thẳng mặt để thừa nhận, nhưng mà vô hình chung đã ảnh hưởng với họ rồi, và họ rất âm thầm mà cũng tán bạn. Như ngày mà chúng ta mà khai đồng cái trường khai minh trí, không một người đến để mà tùy hỷ công đức. Và trong khi đó tôi đã mời hết, tôi cũng gặp những người mà gọi là tôi chính đích thân tôi mời, tôi nói thôi thì bây giờ là có ngôi trường đã mở ra thì các huynh cũng đến để mà gọi là cho có là người miền Nam để hưởng ứng, để tạo cái không khí. Có những đầu tràng tôi quen, tôi cũng đã điện tôi nói nhưng mà không một người đến. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì lại khác. Bây giờ thì có rất nhiều người nói với tôi rằng phải nói là tuyệt vời. Mấy vị mà sinh cô mà cũng học trò của tôi đã nói quá tuyệt vời thầy ơi, tụi con nghe người ta tán thán lắm cái trường học ở dạy đạo đức cho các con. Nó trong âm thầm một sự, nó có một sự lan tỏa. Rồi đây mọi người sẽ tiếp nhận chào đó. Cho nên là thầy nói khi bạn nói chuyện với người thì từng câu phải là lời chân thật, cho dù là họ không thừa nhận, đó là không thừa nhận trước mặt bạn thì tự ái. Nhưng mà họ thấy mình làm ra mà làm đúng thì họ cũng sẽ âm thầm tán thán, âm thầm dõi theo để mà đi bắt chước làm theo. Cho nên hòa thượng nói cái quan trọng là phải thật chất, có nghĩa là thật làm. Thật ra bây giờ mình không thật thì làm sao mình giấu được cộng đồng và đại chúng xã hội này chứ? Mình nghĩ làm sao mà mình nghĩ mình giấu được? Lời nói không thật, việc làm không thật. Nên nhớ rằng chỉ có con tim mới cảm động được con tim. Mấy người ở ngoài nước mới gần đây, mấy ngày nay gửi mail cho tôi nói nhìn thấy cái buổi lễ 20 tháng 11 mà con cứ khóc miết. Họ xem lại thôi mà họ cứ khóc miết. Năm nay là tôi chủ động không làm như mấy năm trước là trong nội bộ. Năm nay chủ động là mở rộng cho các phụ huynh tham dự. Mình đã từng nêu cao cái hiếu đạo rồi. Năm năm qua khắp miền Nam Bắc mình đã làm cái việc nêu cao cái hiếu đạo. Mà sứ đạo cũng đâu phải là kém quan trọng đâu. Người xưa rất là quan trọng. Có hai người mà quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, đó là cha mẹ và những người thầy. Cho nên năm tới, ngay ngày hôm sau thì tôi đã nói năm tới mình phải mở rộng cộng đồng xã hội, chứ không phải trong vòng trong gói gọn trong phụ huynh nữa, mà cộng đồng xã hội. Mình phải theo những cái hội trường tầm cỡ quốc gia để làm, không phải là làm để nêu cao cái gọi là cái danh vọng, mà phải đưa cái tầm của cái sự tôn sư trọng đạo này. Lúc đó mình sẽ mời tất cả những giáo sư, những vị mà đáng kính đó, mình mời đến để mình tri ân các ngài. Cũng bắt đầu từ bây giờ phải liên kết với các vị đó để mời chứ, thơ thỉnh chứ. Cho nên mình phải nhớ và thường nói Phật pháp trọng thực chất, không trọng hành tướng. Thực chất thì nhất định nó có kết quả thôi, hình tướng thì nhất định sẽ có kết quả vô cùng xấu. Mà đến lúc nó xấu rồi mà muốn hồi phục lại không được đâu. Hồi trước tôi có khuyên một người không nghe, sau khi mà đau khổ cùng tận khóc gọi điện cho tôi, nói thầy ơi, bây giờ làm sao con lại có được niềm tin đây? Thì nói thôi bỏ tay hết cách, tự mà chịu đi. Cảnh báo 2-3 năm trước rồi mà có nghe đâu, bây giờ khổ rồi hết cách rồi thì bảo làm sao đây, tự chịu đi chứ sao. Ôi khóc, thầy ơi bây giờ làm sao cho con cứ lại được niềm tin. Tôi nó bỏ tay, ai biểu nói mày không nghe à? Chứ đâu mà thường á, mình nói lời từng câu từng chữ của mình là những lời chân thật, thì hôm nay họ không tin, ngày mai nó không tin, năm sau nó không cho không tin, nhưng 10 năm sau họ sẽ tin. Chẳng hạn như bây giờ ai muốn nghe về tịnh độ, Phật tử khắp nơi cũng có nhiều nơi, có nhiều người họ ghét nhiều hơn. Nhưng mà có những người đó muốn nghe tịnh độ thì phải mời thầy vọng tây. Cũng nhiều giờ cũng nhiều đâu chàng cũng xa xôi mời, nhưng mà tôi đâu có thời gian nữa. Nhiều người nói nghe ông thầy này giảng rác lắm, nghe rác lắm nhưng mà nghe nó đã. Rõ ràng là cứ từng lời thành thật, họ không tin. Nhưng mà họ nhìn thấy mình nói mình làm, họ âm thầm tán thán. Mà âm thầm tán thán là sao? Vậy thì đã, âm thầm bắt chước làm theo rồi. Còn nếu mà chúng ta làm sai thì sao? Họ mắng đấy, họ mắng gì, thậm chí họ mắng qua ra mặt. Thì tất cả đó đều là dấu ấn, đó là mình đã làm ra cái tác phẩm, gọi là mình làm ra cái sự dấu ấn cho mọi người chúng mình. Cho nên tôi đã từng khuyên nhiều người không cần làm việc gì lớn đâu, mà chỉ là một tâm chân thành, làm bất cứ một việc gì cũng chân thành, cho dù là ở một khuôn khổ rất nhỏ đó. Từ cái chân thành mà nó chiêu cảm được cái năng lực, từ cái năng lực mà chân thành đó nó sẽ khơi dậy được tự tánh. Mà trong tự tánh này không có thứ gì cả, thạc sĩ, tiến sĩ, bác học gì đó Phật còn làm được, bác mấy cái học vị đó đâu quan vui gì đó, đúng không? Đừng tưởng rằng mình làm gì phải lớn lao lắm thì nó mới được. Hãy xuất phát từ cái điểm là tâm chân thật. Tôi nghe câu mà một đời tu, một đời chân thành này, rất là cảm động. Tổ sư một đời chân thành, không một chút hư nguyện. Vậy thì mình cứ lấy cái điểm này để mà mình tu. Ngày xưa tôi đi bán lẻ ngoài chợ, có ông nội bán gì mắc gì, tôi nói ồ bà nói rồi, tôi mua 50 ngàn đó, nói là hoặc nghe là nghe, tôi bán 60, nói thẳng luôn. Nhưng một thời gian sau họ cứ tìm tôi không, cứ chờ, có nhiều bà cứ chờ tôi xuống thì mới mua, mà mua mà còn bán lên ông nội tiên chết, không bao giờ bớt. Nhưng mà cái mình mua nó lại lạ vậy. À, chỉ chờ mình xuống mua thôi. Còn nói cái ông này thấy ghê, bán không bao giờ là nói nó thấp hay là nó bớt giá, nói 60 là bán 60 cũng mua thôi. Nhưng mà tại mình mua mình lạ, khi mà tôi dám mặt ở ngoài thân chừng những chợ lẻ nhỏ cái đây mình mấy năm là cả một cái chuyện mà nhiều người có thấy thiếu thiếu, người ta phải kỳ kèo giá cả của mình để sao nói giá nào là bạn giá đó, chứ bớt 1 ngàn cũng không bớt, bớt một thôi bớt 1 ngàn không. Mỗi khi dòng khi bị hàng nhán hàng giả, cho nên bị vài lần rồi tẩn, đâu là tẩn là coi như không. Cái làng nói 60 mà nó lại nói cho nó ngồi họ họ bán 50, rất trẻ mua về nhà mai bộ đồ bánh toán mặt mới ngồi xuống cái nó bung rạng hết đường chỉ. Anh là anh đã tốn tiền rồi mà còn tốn tiền mai nữa, rồi còn mặc cứ một lần một rồi làm vẽ lau nhà thì lại tiếp, mà mặc thì không được, còn tức là tức cỡ nào. Cho nên phải cả một đời chân thành, mà chân thành chính là Phật Bồ Tát, chân thành chính là hiện. Mà với lòng chân thành rồi thì ta làm bất cứ gì cũng thông. Cái chỗ này chúng ta phải đạt được. Vừa qua chúng ta làm và lại kỷ niệm 20 tháng 1, cũng một lần nữa để cho các vị này tất cả hình thành đều bằng cái lòng chân thành. Từ cái tâm chân thành mà nó làm được nên ta một cái tác phẩm như này. Thế nó mới cảm động lòng người đến mức độ như vậy. Thứ nhất, hơn 600 con người tham dự chẳng phải tốn kém gì cả, mà được một bữa tiệc coi như là cảm xúc. Có thể nói là một bữa tiệc cảm xúc. Ngày nay mà muốn tìm được những bữa tiệc cảm xúc nó khó lắm. Một bữa tiệc nhậu ly bì thì rất dễ, nhưng mà một bữa tiệc cảm xúc như vậy thì tìm ở đâu ra? À, nó phải hình thành bởi bao nhiêu con người chân thành, chứ không thể một người mà được. Tôi ngồi đó mà tôi thấy tên nào mà ảo là coi như là bị mắng ngay. Mấy anh chàng truyền thông mà đi không lo qua, không lo quay những chuyện quan trọng mà gặp mấy cô áo tím áo xanh mà quay thì coi chừng. Cho nên tên nào mà cầm máy mà đi mà tôi nhìn thấy tôi biết ảo đi. Giơ đưa máy qua là tôi biết là cái hành động là làm ảo. Vậy mình thấy có thể cảm được lòng người, không bằng tài năng hư ảo. Mà chỉ là bằng lòng chân thành. những lời nói nó chỉ cần, không cần nó phải văn vẻ gì cả, mà chỉ cần bằng lòng chân thành, bằng việc làm chân thành, thì ta có thể tạo nên một cái hiệu ứng cảm xúc. Hôm đó có người nói với tôi là những người gọi là gắn nhất về mặt cũng khóc. Vậy thì chinh phục lòng người, hát mình độ, mình muốn độ được những chúng sống cán cường, thì bằng cái lòng cái chân thật, thật là độ người tưởng chừng như là độ một cái, có một buổi nói pháp nó có hoành tráng hay sao không phải. Hôm mà quốc đất có một vị nguyên là bí thư quận nguyên, nhìn từ xa cái ông quốc đức sao mà có tâm ghê luôn vậy, nhìn cái ông quốc đức sao mà có tâm quá. Sau đó nhìn thấy cái áo có A Di Đà Phật, chắc ông chú tiểu ở trên chùa xuống, thì lúc mà gặp mặt không nhớ mình lúc nào. Lúc lên xe thì ông nói với anh Dũng, nay gặp người quốc đất thật là có tật, thấy không? Mình làm cho dù là mình đi đổ rác, hay mình làm bất cứ việc gì cũng có thể độ được người. Chứ đó đâu phải là mình đứng ở trên một cái hội trường mấy ngàn người thì mình lừa người ta, thì mình nói cho khéo thì mình độ được người ta. Cho nên chúng ta phải từ những cái này để mà chúng ta có một cái thấy, cái nhìn để chỉnh sửa lại cái hành vi của mình. Tất cả khởi tâm động niệm đối nhân xử thế của mình, cho dù là một việc làm nhỏ nhất, cũng là ta đang làm cố gắng gì cũng làm cho ra dễ, cũng cố gắng hùng hục làm cho nó có dễ, như ta đây là cũng biết làm, nhưng mà người ta nhìn vào là người ta thấy mình đang cố. Nó cái gì nó phải là cái gọi là cái thật sự xuất phát từ đó ta. Cho nên hôm nay chúng ta học cái bài này chỉ một câu thôi, dừng lại cái này. Tổ sư ấn quan cả một đời chân thành đối nhân sự thế tiếp dẫn, không một chút hư nguyện. Lấy câu này mà ta chỉnh sửa lại, trở về với một những câu đơn giản nên mà làm, một thành Phật thành Bồ Tát chứ gì đâu. Chẳng những chinh phục được một cái hội trường nhỏ nhỏ, mình có thể chinh phục cả thế giới. Chân thành không hư nguyện thì ta chinh phục cả thế giới chứ gì đâu. Ai không thích những cái chân thành? Có ai thích hư nguyện không? Có ai thích bị lừa dối không? Còn trong cái đức gọi là tánh đức mà Hòa Thượng nói, con người cái đầu tiên là chân thành, rồi mới tới thanh tịnh, tới bình đẳng, tới chánh giác, tới tự tại. Thì cái đầu tiên là chân thành. Và chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.